for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able.
Ba thành viên của nhóm 3594 Miles là ba cô gái với biệt danh Rio Lâm, Di Nguyễn và Iris Lê. Cùng là cựu học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, nhưng họ chỉ thực sự quen nhau khi cả ba đã là ba du học sinh Việt tại Mỹ. Để hoàn thành cuốn sách Get Lost, Be Found như dự định, họ sẽ tập hợp lại những bài viết và hình ảnh mà họ đã, đang và sẽ thực hiện về cuộc sống nước Mỹ qua lăng kính của ba cô gái Việt Nam sống xa nhà. Và để thực hiện mục tiêu đó, họ đã đặt ra tên gọi cho nhóm là 3594 Miles. Và lý do đằng sau tên gọi này đó là
từ năm ngoái là tụi mình đã có kế hoạch là sẽ đi road trip dọc bờ đông nước Mỹ. Lúc đó thì tụi mình bảo là bây giờ đặt tên gì bây giờ, thì cái tổng chiều dài của quãng đường đi road trip dọc bờ đông sẽ là khoảng tầm trên dưới 3.000 mile. Thì lúc sau tụi mình mới quyết định là lấy 3594 để cho tổng con số là 21. Lúc đó tụi mình đang 21 tuổi.
Cũng giống như nhiều bạn du học sinh khác, khi tài chính là một vấn đề then chốt trong các chuyến du lịch nói chung và dự án viết sách du lịch Get Lost, Be Found nói riêng, ba cô gái đã huy động sự giúp đỡ về mặt tài chính từ bạn bè, người thân hay những người quan tâm tới dự án của nhóm qua trang web Indiegogo, một hình thức gây quỹ bằng đóng góp từ cộng đồng. Ngoại trừ việc có được sự trợ giúp thiết kế bìa sách từ một người bạn, tất cả những công việc còn lại đều do chính Rio, Zi và Iris đảm nhiệm. Rio, cô gái chuyên ngành PR, sẽ đảm nhiệm phần viết lách. Di, cô gái học marketing nhưng có đam mê nhiếp ảnh, sẽ phụ trách mảng hình ảnh. Còn cô em út của nhóm, Iris, theo học Digital Retailing, sẽ là người lên kế hoạch, sắp lịch chi tiết cho chuyến đi. Tuy đều đã có nhiều trải nghiệm qua những chuyến đi riêng tới nhiều nơi ở Mỹ lúc trước, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn khi cuộc hành trình lái xe bắt đầu từ Dallas, Texas, sang California bên bờ Tây và vòng sang New York ở bờ Đông sẽ chỉ có sự hiện diện của những nữ tài xế. Đây có lẽ sẽ là một thách thức không nhỏ cho 3594 Miles. Rio chia sẻ.
Bây giờ nếu mà nói sẵn sàng chưa thì mình nghĩ hầu như tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này tụi mình chưa bao giờ sẵn sàng hết. Mình không biết được đến lúc nào mình thật sự gọi là sẵn sàng cho một cái chuyện gì đó. Nhưng mà tụi mình cũng trang bị một vài kiến thức cơ bản như là ứng xử như thế nào khi xe gặp chuyện gì đó ở trên đường, thay lốp xe thế nào. Ở đây thì đứa nào cũng có kinh nghiệm lái xe cả rồi và kinh nghiệm đi đường dài. Thì đó là những gì tụi mình có thể chuẩn bị được. Và thêm cả cái tinh thần là dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc và không được hoảng sợ.
Ngoài những việc cần chuẩn bị cho chuyến đi, sắp xếp công việc, chuyện học hành trước chuyến đi cũng là một phần quan trọng không kém. Iris nói.
Thực sự trước khi chuyến đi này, thứ nhất là mình phải sắp xếp công việc ở lại. Tại vì vẫn đang đi làm, vẫn đang đi học thì mình phải xin vacation như thế nào để mà khi mình về mình không bị mất gió. Thứ hai nữa là mình phải giữ GPA của mình như thế nào để mình về mình không bị mất học bổng. Thứ ba nữa là mình phải dàn xếp với gia đình như thế nào để gia đình bên Việt Nam cũng như là họ hàng ở Mỹ của mình ủng hộ cũng như là không lo lắng quá về cái chuyến đi sắp tới cho thời gian khá là dài. Điểm thứ tư nữa là đơn giản thôi, như là sắp tới sẽ đi mua giày hay là mua những cá nhân mini để mà mình như là travel kit vậy đó, để mình mang đi chuyến đi.
Tuy lo lắng nhiều cho con gái của mình, nhưng cả ba gia đình đều ủng hộ các cô con gái về kế hoạch lái xe khắp nước Mỹ trong vòng một tháng này của họ. Rio tâm sự.
Tại vì tụi mình là đi du học mà, rồi cũng đã ở đây lâu rồi, thành ra là nhiều lúc ba mẹ ngoài việc tin tưởng ra cũng chẳng thể làm gì khác được nữa. Nhưng mà mình rất là vui là tại vì là ba mẹ mình thì rất là tin tưởng và ủng hộ mình trong chuyện này. Ba mình cũng lo là con gái lái xe rồi lỡ có gì, thành ra ba mình cứ dặn là lái cẩn thận, làm chủ tốc độ, gần như là cứ một tuần lại dặn một lần.
Di chia sẻ thêm.
Lúc mà Di kể cho mẹ Di nghe thì Di rất là sợ. Tức là không biết phải diễn đạt làm thế nào cho mẹ hiểu đây là một chuyến đi khá là an toàn, tụi con cũng đã chuẩn bị rất là cẩn thận. Nhưng mà thực sự khi mà Di nói thì mẹ Di rất là ủng hộ, thì Di rất là vui. Cũng như Rio nói, ba mẹ, mẹ Di cũng vậy, tức là rất là lo lắng. Lúc nào gọi cũng sẽ nhắc nhở, hỏi tình hình đến đâu. Thì nhưng mà cuối cùng thì cũng rất ủng hộ ý tưởng của ba đứa. Và có lẽ là rất là trông chờ cuốn sách nữa.
Mặc dù thời gian sống tại Mỹ của mỗi bạn là khác nhau, như đối với Iris là gần 3 năm, Rio gần 4 năm và Di là 6 năm, nhưng cả ba bạn đều đã có nhiều những chuyến đi nhỏ dọc nước Mỹ. Khi được hỏi kỷ niệm hay trải nghiệm nào khiến các bạn cảm thấy nhớ đời nhất, Cả ba đều nói rằng rất khó để có thể chọn ra một điều gì đó đặc biệt nhất vì mỗi trải nghiệm đều có sự đặc biệt riêng của nó. Chẳng hạn như Rio có lần tình cờ được ngắm sao qua cửa kính trên mui xe ở làn đường dành cho xe tai nạn trên đường cao tốc khi cô đang trên đường từ Arizona về Dallas mới đây trong năm 2013. Hay như lần Di và các bạn cắm trại xuyên đêm trong điều kiện mưa và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C ở Mount Baker, Washington. Tuy đã mặc đến 5 lớp áo, nhưng theo như lời Di nói là vẫn không thấm vào đâu và các bạn thậm chí còn phải tự nhủ với mình rằng không thể chết ở đây được. Tất cả những điều xảy ra đều là những sự bất ngờ cho Di và các bạn. Khi thời tiết cứ ngỡ sẽ khô ráo và nắng thì lại đột ngột chuyển sang mưa và giá rét. Khi cứ ngỡ, việc cắm trại trong thời tiết rét buốt như vậy thật quá sức tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, việc được chứng kiến cảnh rừng thông phủ trắng xóa tuyết và cảnh rừng núi hùng vĩ lại khiến cho bản thân Di cảm thấy công sức và thời gian mình bỏ ra thật xứng đáng. Và sau mỗi chuyến đi như vậy, theo lời Rio chia sẻ, những điều còn đọng lại đối với bạn không phải là những kiến thức có thể được đong đếm cụ thể như những phép tính, mà đó là những cảm xúc mà các bạn có trên đường đi và sau những chuyến đi đó. Tuy nhiên đối với Iris, sau những chuyến đi như vậy thì bạn lại cảm thấy rằng để có một chuyến đi trọn vẹn, chọn một người bạn đồng hành phù hợp rất quan trọng.
Cái chuyến đi mà dài nhất của em với lại bạn bè là em đi đến Grand Canyon. Trước khi em đi á, thì em có hỏi qua ý kiến của một vài người bạn xung quanh. Thì các bạn ấy bảo là trời ơi, có gì đâu mà đẹp, trên nó toàn đá thôi. Thì toàn đá thiệt, đi lên Grand Canyon thì đúng là toàn đá. Nhưng mà cái đá của nó thực sự là bạn không tìm được ở những chỗ khác đâu. Tại vì nó là nằm trong những kỳ quan thế giới mà khi mà lên được và mình hiểu được về cái vùng đất của đó ấy, không chỉ là quan cảnh đâu mà là con người ở đó nữa, và cái chặng đường mình đi nữa, nó mới là cái điều mà mình đáng quan tâm, chứ không phải là tôi lên đó thấy toàn đá thôi, cái gì hay ho. Tại vì bạn không chịu tìm hiểu và bạn đi với không đúng người. Lần đó em đi là em đi với đúng người thực sự luôn ấy, hai người bạn đồng hành em thực sự rất là tuyệt vời.
Còn theo gì, việc đi du lịch như vậy đối với những bạn trẻ thuộc thế hệ 9X như bản thân bạn thì là một dịp rất tốt để hạn chế việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ cũng như các trang mạng xã hội. Thêm vào đó, các bạn có thể nói chuyện và giao tiếp trực tiếp giữa người với người. Và từ chính những lần giao tiếp như vậy, Di đã nhận ra được một điều.
Đi du lịch với rất là nhiều người thì ứng xử với người ta, tiếp xúc với người ta, không chỉ Rio với Iris mà có nhiều bạn khác nữa, thì mình sẽ thấy được là mỗi con người có rất nhiều cái nhìn khác nhau. Và từ đó Di có thể nhận ra một điều là mình không nên áp đặt những gì mình suy nghĩ lên người khác, và luôn luôn phải giữ một cái suy nghĩ rất là thoáng về tất cả mọi chuyện. Thì bởi vậy khi nào có chuyện gì xảy ra, Di cũng sẽ nhìn từ nhiều hướng khác nhau.
Khoa nói tiếp về những chuyến đi trải nghiệm và những bài học đầy sâu sắc đi kèm với nó. Bởi lẽ không phải ai cũng có được một sự chuẩn bị tốt để có được một cuộc sống học tập bình thường và suôn sẻ. Bản thân là những du học sinh đang sống tại Mỹ, Rio, Di và Iris đều có những tâm sự khác nhau muốn gửi gắm tới những ai sắp và hiện đang du học Mỹ. Bạn Rio chia sẻ.
Sẽ có một lúc nào đó có ai đó nói với bạn là nước Mỹ này sống bạc bẽo lắm, không có được tình cảm như ở Việt Nam, không có được đi ra đi vào, có bạn bè, người ta sống lạnh lùng với nhau. Thì chỉ dựa cho những gì đã xảy ra với mình thôi, mình khẳng định là điều đó với mình không có đúng. Chẳng hạn như chỉ nhìn vào cái dự án Get Lost Be Found của 3594 là sẽ thấy tụi mình viên góp được 1.500 chỉ sau 4 ngày. Thì đó, mình không muốn là đem tấm lòng mọi người ra so sánh bằng tiền bạc, nhưng mà rõ ràng nhìn vào cái sự ủng hộ đó thì mọi người nhận ra là liệu nước Mỹ có bạc bẽo hay không. Nước Mỹ hay Việt Nam hay là ở đâu cũng như nhau. Mình sống với người khác như thế nào thì người khác sẽ sống với mình như vậy. Mình sống tốt mà người ta xấu ấy, thì cái điều quan trọng sau đó là tiếp tục giữ niềm tin mà sống tốt với người khác, những người khác nữa, những người mà họ xứng đáng cái việc là mình đối xử tốt với họ, chứ không thể nào mà để họ chịu đựng cái con người xấu của mình chỉ vì một ai đó trước đó đã làm điều không hay với mình.
Còn theo Iris, việc hòa nhập với nền văn hóa nước bạn không đồng nghĩa với việc một du học sinh sẽ bị hòa tan và mất đi bản chất của con người Việt Nam.
Mình biết là văn hóa Việt Nam của mình cũng rất là đẹp, ẩm thực Việt Nam của mình cũng rất là đa dạng và phong phú, đúng không? Nhưng mà khi bạn đã đi du học thì bạn đã lựa chọn cho bản thân mình là tôi muốn mở lòng ra với thế giới. Vậy thì bạn hãy mở lòng thực sự với thế giới, chứ không phải là lên Facebook và nói với bạn bè là tôi đi du học đây, nhưng mà tôi vẫn thích ăn những đồ ăn ở Việt Nam cơ. Không, bạn đã đi du học rồi thì bạn hãy sống như một người dân bản địa ấy. Hãy tập thử đi, bạn cứ thử ăn thử như người dân bản địa, hãy nói tiếng của người bản địa. Bạn không nói được nhưng mà hãy cứ lắng nghe và hãy cứ tập nói theo là bạn sẽ nói được như người bản địa. Khi bạn đã có được ngôn ngữ rồi, bạn nắm được ẩm thực của người ta rồi, bạn biết được môn thể thao yêu thích rồi, bạn sẽ dần dần có một hai người bạn quen biết trong cái môi trường đó. Tự động bạn sẽ thấy khám phá ra được cái văn hóa của người ta cũng hay lắm, không hoàn toàn bị mất đi bản chất của người Việt Nam đâu bạn.
Và gì, một du học sinh đã ở Mỹ 6 năm, thì việc giữ tinh thần lạc quan và chuẩn bị tinh thần đón nhận thực tế là cuộc sống sẽ không dễ dàng là một chuyện rất quan trọng. Dì cũng chia sẻ suy nghĩ bản thân về một trong những áp lực mà đa số nhiều du học sinh Việt tại Mỹ thường đặt ra cho mình, đó là điểm số.
Dì không nghĩ cái việc là bạn có được 4 chấm ở trường không, đó là điều quan trọng. Điều mà dì nghĩ quan trọng hơn nhất đó là kiến thức bạn học được ở trong trường và những cái kinh nghiệm bạn có được trong cuộc sống. Có được 4.0 thì rất là tốt, nhưng mà nếu như bạn có 4.0 và bạn không có một kinh nghiệm trong cuộc sống thì thực sự đó là điều không hay lắm. Và ở Mỹ thì các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần vừa đi làm vừa đi học, không nên nghĩ là điều đó là có gì rất là lạ lẫm. Đối với dì 6 năm ở đây thì dì vẫn luôn luôn vừa đi làm vừa đi học. Chỉ cần cố gắng hết sức, nước Mỹ sẽ không phụ bạn đâu.
Tuy có nhiều thông điệp khác nhau, nhưng cả ba bạn Rio, Iris và dì đều cho rằng có trách nhiệm với những gì mình làm và tìm cho mình một đam mê là điều mà các bạn đã học được sau những năm tháng sinh sống và học tập tại Mỹ. Iris nói.
Bản thân nước Mỹ nói riêng á, những du học sinh ở Mỹ nói riêng á, theo mình nghĩ là tụi mình rất là may mắn. Tại vì ở đây mọi thứ đều đã được có sẵn rồi. Các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Và bản thân các bạn phải là người đưa ra quyết định. Nước Mỹ dạy cho các bạn cách để đưa ra quyết định và cách để mà hoàn thành cái trách nhiệm đó. Tức là mình đã quyết định rồi thì mình phải là người chịu trách nhiệm, chứ không đổ lỗi cho gia đình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa.
Rio tâm sự.
Sống vì đam mê, lý thuyết thì nó dễ như vậy, nhưng mà thực hành thì dĩ nhiên ai cũng biết là rất khó. Thì có một cái điều mà cả G và Iris đều thật sự là đều dạy cho Rio, đó là cái câu là no excuse, không có đổ lỗi cho gì hết. Nếu em làm không được thì nó lỗi của em, không phải là vì nhà em nghèo hay là vì tiếng Anh em kém. Rio đã từng thấy những bạn nhà rất là khó khăn, hoặc là những bạn tiếng Anh không biết gì hết, nhưng mà rồi các bạn cũng đi được đến cái đích cuối cùng mà mình mong muốn.
Cùng nói về chuyện đam mê, G chia sẻ.
Tất nhiên là gia đình, bạn bè và xã hội có rất nhiều ảnh hưởng lên mỗi người, nhưng nếu như đó không phải là điều mà bạn đam mê, một điều mà bạn thực sự thích, thì tốt nhất là đừng làm. Có nhiều bạn thì luôn nói là mình chưa tìm ra đam mê của mình. Đúng, bạn chưa tìm ra đam mê của bạn, nhưng mà bạn phải tiếp tục tìm kiếm. Như câu của Steve Jobs từng nói là if you haven't found it yet, keep looking, don't settle. Các bạn hãy cứ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi các bạn tìm ra đam mê của mình, và hãy luôn luôn làm những điều các bạn thực sự yêu thích. Đó thực sự đối với gì đó là con đường duy nhất các bạn có thể trở thành một con người thành công và hạnh phúc cùng lúc.
Tuy rằng chuyến đi lái xe xuyên Mỹ trong tháng 12 này chỉ có 3 cô gái, nhưng dường như chính nhờ niềm đam mê du lịch, khám phá thế giới cộng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ, nên cho dù đã có lúc nghĩ tới việc bỏ cuộc, cả 3 cô gái Rio Lâm, Dì Nguyễn và Iris Lê vẫn tiếp tục quyết tâm thực hiện nó. Và có lẽ đây sẽ chỉ là một chuyến đi giúp các bạn rèn luyện trước khi thực hiện những chuyến đi lớn khác tới châu Âu, nơi cả ba bạn mơ ước đã chân tới. Châu Phi, Trung Đông, miền đất khiến Dì không khỏi tò mò, hay cả những chặng đường khó khăn khác mà mỗi bạn sẽ phải tự mình bước trong cuộc sống sau này. From sorrow, far from my.